chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Tùng kiệt sức mê man trong ảo ảnh đi trên cánh đồng chết. Anh nhận ra những hình ảnh nhà sư và trí thức bị quân Khmer Đỏ bạo hành, chà đạp. Chúng muốn biến đất nước Campuchia trở thành vô thần. Chúng diệt trừ tri thức đưa đất nước trở về thời hồng hoang, tăm tối. Lần lượt những hình ảnh bị giết hại khủng khiếp và man dợ hiện ra trước mắt Tùng, khiến anh rùng mình, đau đớn. Một nhà sư, một người hiệu trưởng trường trung học, một nữ tiến sĩ nông học, một cậu bé câm đều bị rơi vào tấn bi hài có 102 dưới gầm trời đen tối của quân Pol Pot. Một nhà sư phản ứng việc lấy chồng, cưới vợ kỳ quặc của Angkor bằng cách tuyệt thực, phơi nắng tới chết héo khô trong cái nắng như đổ lửa. Cơn đói khát cũng kéo Tùng trở về hiện thực. Kinh nghiệm chiến trường ít ỏi và kiến thức sử dụng bản đồ sơ lược, linh cảm của người lính lạc rừng cũng cho Tùng biết rằng cứ nhằm hướng đông sẽ về đất Việt. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang với giọng đọc Thu Loan.
Ở bên Campuchia có nhiều chuyện lạ, kể cho bọn mình nghe với. Thì kể, Tùng đã viết thư cho Thùy, thư dán con tem theo tiêu chuẩn binh nhì 2 cái mỗi tháng, gửi theo đường quân bưu về nước mới bỏ vào thùng bưu điện, kể rằng: Thùy à, Tùng đang chiến đấu ở phía bắc Campuchia trên vùng rừng Đăng Rếch. Dãy núi Đăng Rếch dài hàng trăm cây số, án ngữ một phần biên giới phía tây và gần hết biên giới phía bắc Campuchia và Thái Lan. Độ cao trung bình của núi chỉ hơn 500 mét, cao nhất là 700 mét, nhưng hiểm trở vì núi đá tai mèo và vách dựng đứng. Rừng già nhiệt đới rậm rạp nhiều tầng và dây leo chẳng chịt. Lui về phía nội địa là rừng thưa, xứ sở của loài cây khục và cây dầu. Chiến tranh liên miên mà lợn rừng, trâu bò rừng, ngựa núi, gấu, hươu nai, chồn, chó sói vẫn tồn tại dai dẳng. Lợn và trâu rừng sống thành bầy đàn, thường xuyên vấp mình. Lính quân tình nguyện Việt Nam và lính quân đội cách mạng Campuchia, cả lính tàn quân Pol Pot nữa, thỉnh thoảng vẫn được bữa tươi cải thiện từ những con vật xấu số này. Anh Du, đại đội trưởng của Tùng, đã từng nhiều năm chiến đấu ở vùng này. Có đêm lợn rừng đói quá, còn xông vào lán dã chiến, thọc mõm, túi cóc ba lô, cắn xé vải bạt thô, nhai lương khô 701, xôn xụt, và sụp mõm vào song chảo của anh nuôi, kiếm cơm nguội, khua động loàng xoàng. Các bọn mình cứ tưởng bọn lính Pol Pot tập kích, khiến cả đại đội báo động ầm ầm. Thủy thân. Đăng Rếch có nghĩa là đòn gánh. Đăng Rếch đang trên vai nữ thần rắn Naga, gánh đất nước, gánh sông hồ, gánh cả bổn địa Campuchia và gánh cả cuộc nội chiến tương tàn, gánh cả quân tình nguyện Việt Nam viễn chinh, triền miên như sa xuống đầm lầy ở cái đất nước chết tiệt này. Thủy có biết không? Nói đến cuộc viễn chinh 10 năm ở Campuchia là phải nói đến sức hủy diệt của mìn, của B-40, B-41 và cái khát của người lính mỗi mùa khô về. Nhưng nói đến Campuchia cũng không thể không nói đến Angkor Wat, Angkor Thom, đến mắm bò hóc, đến cây thốt nốt và tất nhiên không thể quên nữ thần rắn Naga. Thủy ơi, cuối thế kỷ 13, Chu Đạt Quang trong đoàn sứ bộ nhà Nguyên đến Chân Lạp. Khi về Trung Quốc, ông viết Chân Lạp Phong Thủ Ký có đoạn đại ý rằng: trong cung vua có tháp vàng, con xà tinh 9 đầu ở trong tháp ấy cứ đêm đêm hiện thành cô gái xinh đẹp. Mỗi khi tối trời, vua cứ ngủ với cô gái này, hoàng hậu cũng không dám vào. Sau đó, đến trống canh 2, vua mới ra ngủ với hoàng hậu hoặc thê thiếp khác. Nếu xà tinh 9 đầu không hiện lên thành cô gái xinh đẹp, có nghĩa là ngày vua chết đã đến, hoặc nếu một đêm vua không đến với xà tinh thì sẽ gặp tai họa. Câu chuyện nhuốm màu hoang đường viết cách đây hơn 700 năm cũng giống như huyền thoại tối cổ Chân Lạp, nhưng có phần lãng mạn và lung linh hơn nhiều. Theo truyền thuyết người Khmer, rắn thần Naga tượng trưng cho thần Shiva tối cao với sức mạnh hủy diệt và tái sinh. Tương truyền rằng, thời Hồng Hoang chưa lập vương quốc Chân Lạp, chàng trai Prathong vượt biển sang quốc gia những hòn đảo, gặp công chúa Nương Nick xinh đẹp, thông minh, con gái vua rắn, đúng ngày vua rắn kén rể. Prathong chiến thắng mọi cuộc đấu và được làm chồng công chúa Nương Nick. Sau đó, hai vợ chồng tập hợp các bộ lạc, lập nên vương quốc Chân Lạp. Prathong trở thành vua. Tất nhiên, công chúa Nương Nick là hoàng hậu và được tôn vinh như người mẹ sinh ra dân tộc Khmer. Nick, tiếng nhà Phật gọi là Naga, là rắn thần. Rắn thường người ta gọi là Puốc. Người Khmer tôn vinh mẹ Nick và lấy rắn thần Naga làm biểu tượng cho dân tộc mình. Hình ảnh rắn thần Naga luôn xuất hiện ở chùa chiền, công sở, cầu thang, các lối đi, cổng vào, cả đồ vật, mang ý nghĩa sinh sôi, phồn thực và xua đuổi tà ma, ám khí. Thời gian trôi đi, rắn thần Naga tiếp tục đi vào đời sống người Khmer và tín ngưỡng, là vị thần bảo vệ mùa màng ấm no, mang nước mát tắm cho đồng ruộng, cây cối tốt tươi, mang nước ấp đầy cho ao hồ, sông suối. Trong triết lý nhà Phật, thì rắn thần Naga còn là cây cầu trường sinh kết nối cõi nhân gian với miền cực lạc Niết Bàn mà mỗi chúng sinh đều hằng ước ao vươn tới với tất cả lòng thành kính. Khổ thân người mẹ rắn Naga gánh gồng đất nước trên vai, không bảo ban được những đứa con lạc loài, khiến cho đất nước ly tán, huynh đệ tương tàn. Tùng nghĩ, những Pol Pot, Khieu Samphon, Nhơ Nga Si, Nuôn Chia, Tả Mốc như những đứa con hoang quái đản, biến chất, tàn độc mà người mẹ không muốn sinh thành mà chúng vẫn đầu thai, khiến cho cả đất nước Campuchia là một cánh đồng chết khổng lồ. Và chính bọn Tùng trong đoàn quân tình nguyện Việt Nam sang đây cứu nữ thần rắn Naga cũng là một chuyện lạ phi thường. Đấy, câu chuyện ấy có lạ không? Có bổ ích và làm vui lòng bạn một chút nào không? Thủy ơi! Một cái bụng đói không thể lắng nghe. La Fontaine. Cái đói lại réo gọi tôi bứt ra khỏi bức thư. Lúc này tôi không còn hơi sức đâu nữa mà nghĩ đến đám bạn bè tứ tán sướng khổ khắp nơi. Cái đói càng làm tôi kiệt sức, chồn chân, mỏi gối và gần như bất lực ở cái đòn gánh trên vai nữ thần Naga. Lại thấy người hơi gây sốt. Những nốt chấm đỏ li ti nổi đầy trên tay chắc chắn sẽ mần đầy ở mặt và cổ. Phải tìm cái ăn trước đã, sau đó sẽ lần mò về con suối, may ra tìm được cô y tá Câm. Bản năng sinh tồn mách bảo tôi rằng, kiếm cái ăn ở nơi hoang dã không khó như kiếm nước uống, và phàm là những loại củ, quả, lá, thân, hạt mầm nào thú rừng, chim chóc ăn được, thì người cũng ăn được. Tuy nhiên, có loại động vật sơ được, còn người ăn thì chết ngỏm. Ví như trái mã tiền, mặt quỷ, thiên lang, chim chóc mổ tơi tới, nhồi đầy diều. Còn người cứ thử nếm nửa hạt mà coi, ruột gan cuồn cuộn, lộn tùng phèo, rồi nôn ọe, toi lúc nào không biết. Cây có nhựa trắng như sữa, lá có vị đắng hắc, nhấm nhăm một tí đã gây buồn ngủ, buồn nôn, thì chớ có đụng vào. Đi rừng mà thấy những cây nấm màu sắc sặc sỡ quyến rũ thì ắt hẳn nấm độc. Cái sắc màu đẹp đẽ một cách bất ngờ ấy chính là lời cảnh báo của thiên nhiên hoang dã. Đó chính là những kiến thức cơ bản, dù rất ít ỏi, người ta đã dạy tôi ngay trong những ngày tháng đầu của tân binh, và kinh nghiệm truyền từ anh Du nhận biết hình dạng sắc màu, phân biệt những loại gì ăn được và không ăn được. Có mùi hôi rất khó chịu, đôi khi cả mùi khăn khẳn váng vất thoảng đến theo chiều gió thổi xuôi, lại nghe tiếng sột soạt của con thú nào đó co càng chạy, và tiếng vỗ cánh bay lên của vài con chim đi ăn đơn độc. Tôi quay người lại như một phản ứng của bản năng tự vệ và bắt gặp một con cọp. Con cọp lông đỏ hung, sọc trắng, mép cũng trắng. Có phải con cọp này đã công xác người chết và róc hết thịt, chỉ để lại hai bàn chân đút trong hai cái giày vải cao cổ có dấu vết của hai ký tự DU trên nắp giày? Lạnh gáy, ghen ghệ người, có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Con cọp mà người Khmer gọi là Kla chỉ cách tôi khoảng hơn chục mét. Bản năng sinh tồn mách bảo tôi rằng hãy thật tỉnh táo, bình tĩnh và đừng bỏ chạy. Chạy có nghĩa là kích thích thú tính bản năng săn mồi và trốn chạy kẻ thù của mãnh thú. Người châu Phi có ngạn ngữ, mỗi buổi sáng thức, con linh dương nghĩ rằng gã phải chạy nhanh hơn con sư tử, chạy nhanh nhất để tồn tại. Mỗi buổi sáng thức dậy, con sư tử cũng nghĩ rằng gã phải chạy nhanh hơn con linh dương, nếu không gã sẽ bị chết đói. Chạy nhanh chưa đủ mà còn phải là chạy nhanh nhất. Con người không thể chạy nhanh hơn mãnh thú. Lúc này tôi trong trạng thái kiệt quệ, mệt mỏi, càng không thể đi nhanh, chứ nói gì đến chạy nhanh. Lại trời, hồng phúc anh lính tình nguyện Việt Nam cũng còn son lắm, bởi sau lưng tôi là con cọp què. Nó bị mất một cẳng sau, một chân trước cũng bị tật, què thì đúng hơn. Bước thấp bước cao, sập sật, đôi khi còn lết, mất hẳn cái sự nhanh nhẹn, mềm mại uốn mình, co thân thu hình, dũng mãnh của loài chúa sơn lâm. Tuy nhiên, con cọp đi đến đâu là mùi khẳng phà ra, chim phú lảng xa và cây cối cũng như nem nép nhường lối. Tôi rút con dao găm ra khỏi bao. Đứng thế tấn nghiêng, chân trước hơi trùng gối, chân sau chếch bốn làm độ trụ vững chãi. Tay trái cầm khẩu K54 hết đạn, duỗi về phía sau lấy cân bằng. Tay phải cầm dao sáng loáng, chĩa về phía trước. Mắt trừng trừng rực lửa, phóng tia nhìn sắc lạnh về phía con cọp. Mãnh thú bất ngờ, hơi chững lại và có vẻ trờn trợn trước một đối thủ quái đản khó hiểu lại chưa gặp lần nào. Nó không chạy, cũng không tiến, đứng im bằng ba chân và cũng nhìn lại soi mói. Chừng như mấy phút, cơ thể tôi cũng không chịu được cách phòng thủ chủ động ấy. Tôi thu người lại tư thế bình thường, con cọp vẫn đứng im ba chân lì lợm. Tốt nhất là không tấn công nó và cũng đừng khiêu khích nó, lại càng không chạy trốn. Tôi quay đi và nhận nha bước, con cọp bước theo sau. Đều đều một khoảng cách lúc này doãng ra tận khoảng 20 mét. Hóa ra, con mãnh thú này cũng biết điều. Tôi dừng lại, ngoái đầu về phía sau nhìn. Con cọp đứng lại luôn. Tôi đi, con cọp cũng bước theo sau. Tôi đứng, con cọp lại đứng. Rất có thể, con cọp này bị lạc vào bãi mìn và áp lực thuốc nổ đã lấy đi một chân sau. Mảnh vỏ làm què một chân trước nữa khiến nó tật nguyền. Chiến tranh không chừa một kẻ nào, dù là con tép diêu hay con mãnh thú chúa sơn lâm. Con cọp này nhũng nhãng theo sau là có ý gì? Cái đói lại hành hạ. Cọp thủng thẳng bước sau lưng. Đường xa và mìn răng trước mặt. Bụng đói réo gọi. Đó là tình cảnh khốn khổ hoang mang của tôi lúc này. May quá, buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Đang đói lại gặp chiếu cảnh ổi xanh. Tôi bắt gặp một bãi phân, có lẽ là cứt chuồn, lổn nhổn những quả chưa tiêu hóa, bị nắng đốt phân cũng khô mà quả cũng khô. Loại quả này nhẫn nhụi như đầu ngón tay út, dài cỡ đốt ngón tay, hai đầu tròn. Tôi chùi một quả đều vào tay áo rồi bỏ vào miệng. Mặt nhăn lại, nhưng dạ dày réo gọi, hàm răng sập xuống, nước miếng tứa ra. Bùi, ngon, ngọt ngọt. Cái vị bùi rất dễ chịu như thể quả gắm mẹ từng mua ở chợ Ngô Sĩ Liên. Nhón tay và nhặt tất, mặc quả nào cũng dính phân khô, đất cát. Sự sống cần hơn sạch sẽ. Con cọp tật nguyền có vẻ tò mò, khám phá cái sinh vật đói khát kia, lại ăn uống kỳ dị, rất khó hiểu thế. Tôi cũng chẳng hiểu con cọp đang đứng nhìn mình và đôi khi liếm mép kia muốn gì. Cọp chẳng hiểu người, người không hiểu cọp. Có lẽ chính vì thế mà hai sinh vật này chốc lát tồn tại bên cạnh nhau một cách rất tạm bợ, mong manh. Tôi bất chợt dừng lại. Trước mặt tôi là một cái xác người mặc áo đen khô khỏng. Một khẩu súng AK đã hoen dỉ. Một hố đông choẹn. Cách tôi một sải tay là cái cẳng chân cũng đã héo khô. Thì ra, một tên lính áo đen nào đó đã đi lạc vào bãi mìn của chính đồng bọn mà không biết. Mìn vô tri vô giác. Cứ có đủ lực đè là phát nổ. Đã là nạn nhân của mìn thì chẳng phân biệt sắc tộc màu da, quan điểm tư tưởng chính trị. Tôi thả khẩu súng K54 xuống, với tay tóm được cái cẳng chân khô, lấy hết sức mình lẳng đến chỗ con cọp đang ngồi chầu hẫu nhìn. Coi như quả làm quen và tỏ rõ tình thân mật. Một cách thể hiện thân thiện, gửi tín hiệu hòa bình đến mãnh thú. Chúa Sơn Lâm nhoài ra nửa, với quắp cái chân người khô héo và hít người. Tôi đảo mắt nhìn rộng ra, lối mòn đi sâu vào núi đá, vài ba ụ đất đá công sự đã sụt lở. Bãi đất đá lởm chởm, hòn to, hòn bé, cây nhỏ, cây lớn, lẫn dây leo. Trên cành cây cổ thụ, tán lá rậm rạp, treo lủng lẳng những quả bom. Không, là các quả cối 60 ly đã cưa nửa đầu nổ, đuôi kim hỏa thỏi ra. Dây rừng màu xanh buộc vào đầu quả cối đang trúc xuống được gài chốt ngang bằng cành cây rừng tươi. Một dây rừng tự nhiên còn tươi nữa buộc vào cái chốt ngang ấy rồi thả thõng xuống đất hoặc néo vào dây leo khác. Cái cách treo bom thế này rất chắc chắn. Gió thổi dù có đung đưa như những quả bí đao lắc mình cũng không rơi. Các chốt ngang đều liên kết với nhau, chỉ cần dẫm vào một dây hoặc vướng vào bất kỳ dây nào cũng rút chốt. Chốt nọ rút tiếp chốt kia, bom rơi tơi tới xuống đá to đá bé, kim hỏa chạm đá, lực đẩy ngược lại, chạm mắt nổ. Không chỉ nổ một quả mà nổ cả dàn bom luôn. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi quay lại, dò dẫm thoát ra khỏi bãi mìn và đi vòng lối khác. Hú vía, cái chết chỉ cách trong gang tấc. Thật lạ kỳ, tôi dò dẫm dò mìn, con cọp đứng nghiêng ngó nhìn. Tôi lui lại, con cọp cũng lui lại. Tôi đi vòng lối tránh, con cọp cũng đi theo. Cứ như con cọp đã thành tinh, bản năng rất mạnh, mách bảo nó đi theo tôi như một đồng đội đi sau, bước theo dấu chân người đi trước để tránh mìn. Hay nó lãng nhãng đi theo, chờ tôi kiệt sức là hơi, rồi ngỏm, chờ tôi bị thương, chờ tôi chết vì mìn, để còn xơi món thịt tươi. Phương Tây và một số nước tiếp tục viện trợ cho bọn Khmer Đỏ, làm cho lực lượng của chúng hiện có từ 35 đến 40 ngàn tên mạnh lên rất nhiều. Việc cho bọn này tham gia nắm quyền ở Campuchia giống như thả một con chó sói vào đàn cừu. Báo Thế giới của Cộng hòa Liên bang Đức ngày 18 tháng 2 năm 1989. Y ùng những tiếng vọng xa xa. Tùng nhận ra không phải tiếng súng hay tiếng mìn nổ mà là tiếng sấm. Trời đất ơi, có muốn nuốt nước bọt nhưng không có nước bọt mà nuốt. Mưa, mưa sắp đến rồi. Anh kiễng chân lên nhìn về phía đông nam. Chớp nhỉ nhằng và mây đen quẩn những đám lớn. Thẳng hoặc có đám mây sẫm đen trôi qua khoảng trống vòm lá trên đầu. Bầu trời thấp dần có cảm giác sẽ ghé xuống chạm cả vào tán lá cây dầu cây khụp. Mưa rơi, rơi đi. Mưa ơi, rơi đi. Mưa ơi. Niềm hân hoan reo vui trong lòng Tùng. Anh sẽ đứng giữa trời mưa, ngửa mặt lên trời, miệng há hốc ra, đón những hạt mưa rơi xiên xiên. Không, mưa quất rát mặt, rát vai lưng. Mặc, anh cứ đón mưa rơi, cứ ngửa mặt cho nước mưa đầu mùa chảy tràn miệng, chảy dốc vào mũi. Và anh uống, uống ừng ực những giọt nước mưa trong mát, thanh sạch. Anh kỳ cọ đầu, anh luồn tay vào bụng, vai lưng. Anh sọc tay vào háng kỳ cọ. Bụi bẩn, ghét. Lớp thiết bị đóng thành mảng, tan giữa và trôi theo nước, đẫm thân người. Tóc thơm tho, da rẻ thơm tho, đùi háng thơm tho, ngón tay ngón chân thơm tho, thơm mùi hương nước mưa. Nhưng niềm hân hoan của Tùng chưa kịp bén lửa lại bị dập tắt nhanh. Sấm thưa dần rồi tắt hẳn, mây tan, không trôi nữa, bầu trời vút lên cao thanh sạch như chưa bao giờ có một gợn mây. Mưa ở đâu đó xa vời, xa như niềm hy vọng, vừa lên chợt bị dập tắt. Một túp lều nhỏ tròn von trên chạc ba cành cây cổ thụ cách mặt đất khoảng 3 mét hiện ra trước mắt Tùng. Ôi trời, có túp lều đồng nghĩa với có người. Người nào thì chỉ có trời Phật biết, của Khmer, người Chàm hay người Thái nào đó. Lỡ ra túp lều của một tên lính áo đen nào lạc rừng như Tùng thì sao? Túp lều nhỏ, tròn von thế này, không thể của một gia đình lớn, chỉ có thể một hoặc hai người là cùng. Lạ lẫm, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, đầy tò mò, tất nhiên cả mừng và hy vọng. Không dám trèo lên cây chui vào túp lều ngay, Tùng đành nấp vào trong bụi rậm theo dõi, nghe ngóng. Hóa ra, anh Tù tay trắng học trò này cũng khôn phết. Cuộc sống là thế, cuộc sống vẫn cảnh báo, chờ che, dạy bảo, thử thách và điều chỉnh con người ta thích nghi để tồn tại. Chả vậy mà, người Khmer trải lưới ở biển hồ cứ quẳng những đứa bé vừa mới sinh xuống nước tắm rửa đứa nào toi thì toi luôn, đứa nào sống là cực khỏe mạnh, vâm váp, tồn tại dai dẳng. Khi đứa bé 2-3 tuổi lại quẳng xuống nước, mặc cho nó vùng vẫy chả mấy chốc mà biết bơi giỏi như con sái cá. Tất nhiên, con cọp lông mép trắng cũng nằm ệp vào một tảng đá, kiên nhẫn giữ một khoảng cách cần thiết với sinh vật lạ là anh. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua. Tùng hết kiên nhẫn, lò dò đi đến gần gốc cây cổ thụ. Nhanh nhẹn leo được 2 mét, thì chân trồn bùn rùn, chỉ thiếu rơi xuống đất. Cái sốt gây gáy cản bước chân anh, chứ ở độ cao này so với cây me, cây sấu phố Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, ngày anh còn ở nhà vẫn leo trèo, thì còn thua xa. Nhẫn nại và cố nhích từng bước chân, và cuối cùng anh cũng xà vào được túp lều. Nhòm xuống dưới, đã thấy con cọp ngồi chõm chõm dưới gốc cây. Có lẽ con cọp đang tìm đường vượt qua dãy núi Đăng Rách để sang phần rìa phía nam cao nguyên Khô Rát của Thái Lan. Bạc nhược rồi. Con cọp bạc nhược. Con cọp mất hết nhuệ khí. Con cọp đơ ra, mất hết thần hồn. Cũng như con chim bị thương, thấy cành cong thì hốt hoảng ấy. Con cọp này bị mìn KP2 nổ cụt chân. Bây giờ, bước chân nào trên đất đá cũng có cảm giác đạp phải mìn, nơm nớp lo. Khiếp, đến mãnh thú còn hãi hùng thế đấy. Rồi các loại thú rừng chim chóc sẽ rời khỏi hết đất nước Campuchia, sang Lào, sang Thái Lan, sang Myanmar cho xem. Giống thảo mộc mà di chuyển được thì nó cũng chạy trốn hết khỏi cái đất đầy rẫy mìn to mìn bé này. Những thanh cây đặt ngang phủ lá chuối rừng khô làm nệm, chẳng có gì ngoài cái mũ sắt. Cái bếp con có 3 cục đá làm 3 ông đồ rau đặt trên nền đất bếp cho than nguội lạnh. Và góc lều là một cái lu con đựng nước. Vẫn theo thói quen bản năng của kẻ đói khát, việc đầu tiên là bê cả lu nước lên miệng, nên hình ảnh một vài sợi tóc dài vương trên ổ lá chuối khô thoáng qua mắt Tùng cũng chẳng là mối bận tâm tò mò khám phá. Khát quá, gặp nước là Tùng nốc ừng ực, quên cả điều cấm kỵ, đang khát mà uống nước ừng ực là ngất xỉu ngay. Ngất xỉu thật, ngất trước khi nôn ra nước. Khổ thân, khát khô họng, khát đến nhức đầu, rồi gặp nước. Có thể ví cái thân người như cánh đồng hạn hán lâu ngày, khô nẻ, ngập nước, cơn mưa rào đầu mùa hạ, khiến đất ải nở bục ra. Cơ thể Tùng cũng vậy, đang ải bục ra, nhũn nhùn. Mỹ đã giữ một vai trò trong việc khuyến khích Sihanouk và Son San cùng hợp tác với Khmer Đỏ để giữ nguyên chiếc ghế đại diện cho Campuchia Dân Chủ tại Liên Hợp Quốc và chống lại Việt Nam. Đài BBC. Hình ảnh cuối cùng chập chờn hiện thoáng qua mắt tôi là nắm tóc dài đen lệt quệt ở góc lều treo từ nóc xuống tận ổ chuối khô. Tôi chỉ kịp kêu lên thảng thốt, Ma Lai, rồi thiếp hẳn đi trong mê mết. Mê mết tận khi tối về. Trong mê man, tôi thấy vành trăng khuyết đầu tháng, đại ngàn Đăng Rách mênh mông. Tôi lại thấy cái đầu con Ma Lai bay kéo theo một đống nội tạng và cỗ lòng. Búi tóc đen nâu xoăn xoăn xõa ra và sổ dài buông thõng. Nó chuyển thoăn thoắt trên các cành cây đến chỗ những đoạn ruột bóng nhẫy không hề dính máu tươi, nhai rau ráu. Hãi hùng quá, những hình ảnh lộn xộn nhảy nhót trong giấc mơ. Đôi khi tôi hơi tinh tỉnh. Tôi lờ mờ nhận ra một người con gái mặc xà rông cũ, môi cong hơi dày, tóc xoăn buông dài. Ôi, có phải là Sally, là cô y tá Câm? Một dây hoa rủ rẻ tết trong vòng vương miện đội trên đầu cô, thả vài cái lá xanh nhỏ hững hờ trên cái trán cao. Như một nữ tiên giáng trần, cô gái tiếp sàn lều rất nhẹ, không đủ rung sinh lá cỏ. Một thoáng ngỡ ngàng và hơi giật lùi một bước nhỏ, cô gái trấn tĩnh, nhìn bao quát và chợt hiểu ra tất cả. Người đi rừng vốn có những linh cảm đặc biệt khi bắt gặp đồng loại ở trong hoàn cảnh đặc biệt, rất dễ giải mã cái gì đã và đang xảy ra. Cô gái dịu dàng nhìn anh lính tình nguyện Việt Nam và biết mình phải làm gì. Tôi đoán thế. Cô gái quay lưng và lại veo một cái, đã thấy trên cành cây. Cô gái truyền từ cành nọ sang cành kia, mái tóc dài không hề bị quấn vào cây lá, cứ bay như một làn mây. Không, cứ trải dài như thể tóc Ma Lai. Mất hết cả lãng mạn. Chẳng còn cô gái xinh đẹp đứng ở cửa lều nữa, mà chỉ là một người đàn bà Ma Lai bí ẩn. Cảm giác rờn rợn khi nhìn qua cửa lều lên vòm lá xanh thẫm. tôi lại thấy anh Du hiện lên, thắt bao súng lục quanh hông, ngồi vắt vẻo trên cành cây. Một âm bản đen trắng, khi rõ ràng, lúc mờ mờ, bảo: "Đừng sợ, chú mày lại thần hồn nát thần tính rồi, chẳng qua là chú mày mơ mơ thôi, tổ ơi." "Không, em không mơ, em đang thức mà. Mà lại nó vừa ở trước mắt em kìa. Anh cho nó một phát súng K54 đi." "Hì hì," anh Du cười. "Cái thằng yếu bóng vía quá, chú mày bị bóng đè rồi. Cố mà dậy đi." "Sao đi chỗ nào em cũng thấy ma lai vậy? Cái đất Khmer này quái đản quá anh nhỉ?" "Chẳng phải chỉ đất Khmer đâu, mà dân tộc nào chẳng có truyền thuyết ma. Người Ba Na, Zorai ở Tây Nguyên mình chả có ma lai với thứ huyết là gì. Người Thái ở Tây Bắc chẳng có ma lai với bùa ngải là gì. Người Indonesia, người Malaysia, người Thái Lan cũng có ma lai, còn gọi là Krasu và làm phim về Krasu. Cách đây mấy năm, bọn Hollywood cất công từ Mỹ sang tận Siem Reap làm phim về ma lai, chả thuê đơn vị thằng bạn tao người Khmer đi bảo vệ đoàn quay phim là gì. Truyền thuyết thì vẫn cứ là truyền thuyết, nó chẳng mất đi, dù coi nó là mê tín hay không. Chỉ có điều là hạn chế nó để không tác hại đến đời sống con người. Chúng mày đi đánh nhau mà cứ trờn trợn ám ảnh ma lai thì đánh đấm thế đếch nào được. Thực ra, cũng nhiều cô gái xinh bị nghi oan là ma lai. Càng xinh và trong phum bản, càng nhiều súc vật bị dịch bệnh, nhiều người ốm chết thì càng bị nghi là ma lai. Con người đến cuối thế kỷ 20 rồi mà vẫn còn mê muội tối tăm thế đấy. Nhưng mà lục phủ ngũ tạng nó cứ ong ong và lòng thòng như thế khiếp lắm anh Du ạ. Khiếp thế chó nào bằng ma lai Nhật Bản. Dạo bọn tao đánh Phnom Penh giải phóng xong mới sụp vào đại sứ quán Trung Quốc, không một mống người. Bọn khựa nó chạy đi cả rồi mà. Nhà cửa ngổn ngang, giấy tờ vứt bừa bãi. Giật một phát là máy phát điện chạy xình xịch. Bọn tao thấy xí muội, cả là thầu, bánh quẩy ê hề. Bên cạnh còn có cái video với mấy cái hộp băng. Tao ngứa tay nhét hộp băng vào video. Nó kêu eo éo rồi màn hình hiện ra. Võ sĩ Sumerai đánh nhau tùm lum, gươm lạnh chém nhau khắc khắc. Hóa ra là phim Kuchisake Onna. Nó là câu chuyện người đàn bà đẹp bị rạch mặt mày ạ. Chả là một võ sĩ samurai có người vợ xinh đẹp quyến rũ đàn ông mê hồn. Võ sĩ ghen đến cực độ, lúc nào cũng nghi vợ ngoại tình. Anh ta rạch bụng, rút ruột, rồi rạch miệng cô vợ xinh đẹp đến tận mang tai, rồi hét lên: "Bây giờ thì chẳng thằng chó nào khen mày xinh đẹp nữa nhé." Người đàn bà trẻ chết đi, oan hồn cứ lảng vảng ở đường làng ngõ phố. Đêm mù sương, người ta thấy một người đàn bà che mặt tùm hụp. Gặp bọn trẻ con, bèn bỏ mạng che mặt, để lộ hoàn toàn cái mặt bị rạch miệng, răng hàm xương qua chìa ra, ngượng ngùng hỏi: "Đẹp không? Mặt tôi đẹp không?" Đứa trẻ nào bảo: "Có, mặt bà đẹp lắm" thì yên ổn, chứ đứa nào sợ hãi là toáng lên: "Kuchisake Onna, Kuchisake Onna" thì nó sẽ bay theo và rút sạch ruột gan. Khiếp quá, anh Du đừng kể nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.